Tối hôm nay quý vị sẽ nghe không phải một sự thoại giảng nhưng mà lời của Chúa. Và tôi mong rằng lời của Chúa đến lòng của mỗi một người chúng ta tự xét và nghiên cứu. Đôi khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nghĩ đến người ngồi bên cạnh mình, hay là nói giảng cho ông này hay bà nọ. Nhưng mong rằng tối hôm nay lời của Chúa đi sâu vào lòng của mình. Nếu quý vị là những người chưa biết đến, đây là cái cơ hội để tìm hiểu. Quý vị đã biết đến rồi, nhưng mà chưa trưởng thành, đây là cơ hội chúng ta tiến tới. Mong rằng lời hàng sống của Chúa đi đến tận mọi tâm của mỗi một người tối hôm nay.
Cảm ơn. Yeah, xin cảm ơn. Xin thân ái kính chào quý vị. Tôi không có cảm giác đây là nhà thờ của mục sư Vinh, mà tôi có cảm giác nhà thờ của tôi. Được không? Sure. Rất cảm ơn là Hội Thánh Amonti đã welcome tôi, rồi cho tôi đàn, cho tôi hát, cho tôi có cơ hội để cùng anh chị em hầu việc Chúa. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp nhau tối hôm qua trong cái đề tài điều gì là quý báu nhất trong cuộc đời của chúng ta. Buổi tối hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị sức mạnh của niềm tin, đặc biệt là có một số thân hữu thì chúng tôi ước ao là quý vị sẽ bắt đầu tìm hiểu về Chúa Cứu Thế. Một buổi tối không thể nào có thể chuyển tải hết lời của Chúa để có thể thay đổi những cái quan niệm mà nó đã in sâu trong những người Á Đông của chúng ta, đó là niềm tin Phật giáo và niềm tin về thờ cúng ông bà. Do đó chúng tôi không có kỳ vọng điều gì hơn, chỉ mong rằng quý vị có thể nghe giới thiệu về Chúa Giêsu. Và với quý vị thân hữu, nếu quý vị có được một sự cảm động nào đó trong lòng thì cuối giờ chúng tôi mong sẽ có cơ hội cầu nguyện cho quý vị. Thưa quý vị, con người chúng ta tưởng như không cần có niềm tin, nhưng niềm tin nó hiện hữu rất gần gũi với chúng ta từng ngày một. Tôi thường hay chơi với con trai tôi ngày xưa, nay nó đã 29 tuổi rồi. Tôi lúc nhỏ tôi hay để nó trên bàn, rồi tôi nói rằng con nhảy đi. Và cứ mỗi lần như vậy tôi đứng xa ra hơn một chút, và khi nó nhảy càng xa thì nó càng thích thú. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi biểu nó đứng lên bàn nó nhảy, chắc nó đè chẹp tôi vậy. Nó cao lớn. Lúc đó có một người bạn đến nhà tôi chơi, thấy hai cha con tôi chơi rất vui, cho nên người bạn tôi mới đứng vào nói rằng con ơi nhảy đi, chú sẽ đỡ con. Nhưng quý vị biết rồi, con tôi có nhảy không? Không. Dù rằng người bạn tôi đã dụ mọi cách, đã đem bánh đem kẹo, đã hứa hẹn chở đi chơi, nhưng mà thiện con tôi không bao giờ nhảy. Cái gì ở đó thưa quý vị? Đó chính là niềm tin. Tại sao nó dám nhảy? Bởi vì nó tin rằng cha của nó dù bất cứ hoàn cảnh nào không bao giờ để nó rơi. Nhưng đối với một người lạ nó không dám. Vậy chúng ta ngày hôm nay đừng nghĩ rằng niềm tin là cái gì đó nó xa xôi. Đừng nghĩ rằng nó là gì, cái gì đó viễn vông. Giống như Các Mác, con của một mục sư, nhưng cuối cùng đã đi ngược lại với niềm tin Cơ Đốc giáo, và ông đã viết nên một cái chủ nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. Và trong đó ông bảo rằng tôn giáo là sự tưởng tượng của những người cùng khổ. Vì quá khổ nên tưởng tượng ra một nước thiên đàng. Nước thiên đàng là sự tưởng tượng, tôn giáo là một sự tưởng tượng để xoa dịu, chứ thật sự không có. Nhưng không thưa quý vị, mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta hiểu rằng niềm tin là cái gì thiết thực nhất, niềm tin là cái gì gần gũi nhất. Và nếu chúng ta loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời, chúng ta không còn gì hết. Ngày hôm nay có quá nhiều tôn giáo. Nhà thờ nào cũng bảo rằng ở đây là lẽ thật, đây là the truth. Chùa, tất cả các tôn giáo, rồi thánh thất, rồi đền đài đều cho rằng mình là đúng. Và tối hôm nay chúng tôi cũng không có kỳ vọng để nói rằng Kinh Thánh là đúng, Cơ Đốc giáo là đúng. Nhưng ước mong quý vị có một vài cái suy nghĩ. Anh Patin trong lúc quăng lưới ở tại một cái hòn đảo Bangai thuộc về Indonesia để mà bắt cá, thì anh phát hiện ra một con búp bê ngay cái thời điểm nhập thực. Và Badin cho rằng đây là một cái điểm may mắn, và nữ thần đã xuất hiện ở trên biển để rồi có thể phù hộ cho anh. Khi anh đem về thì cả cái làng của anh, cái làng Kalupapi lúc đó, mọi người kéo tới và nói ô đây là nữ thần. Rồi thì họ bắt đầu mặc áo đồ đẹp cho nữ thần, rồi đưa lên một cái nơi trang trọng, rồi cả làng kéo tới cúng kiến thờ lại. Vì cả làng kéo đến và những làng kế cận cũng đến để thờ lại, cho nên tạo nên một cái điều mất trật tự, và cảnh sát Indonesia phải vào cuộc. Cuối cùng khi họ đến họ phát hiện ra thì đó không phải là nữ thần, đó là một con búp bê tình dục. Quý vị biết búp bê tình dục rồi phải không? Khỏi cần giải nghĩa, tôi cũng không hiểu gì nó lắm đâu. Những người đàn ông không muốn có vợ thiệt thì muốn có những con búp bê làm bạn tình. Và đó chỉ là một con búp bê tình dục trôi dạt ở đâu đó trên biển. Nhưng Padin và những người ở làng Kalupapi lại nghĩ đó là Thượng Đế, lại nghĩ đó là một sứ giả của Thượng Đế sai đến. Câu chuyện đó cho chúng ta một phác họa rộng lớn rằng con người thường tin mọi thứ, và niềm tin dường như không dựa trên bất cứ một cái cơ sở nào, chỉ là dựa trên sự cảm nhận. Ngày hôm nay quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ thấy những cái lễ hội có hàng 30.000, 40.000, 50.000 người họ kéo nhau đến để chỉ xin một cái tờ gọi là cái ấn của đền trần. Hoặc là họ có thể vào trong những cái chùa chiền, những cái nơi thờ tự của các bà chúa xứ để rồi cầu xin một cái điều gì đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu 5 viết rằng: thật người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha muôn vật bởi Ngài mà ra. Chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Và người ta miêu tả nó khác đi, nhưng rồi sự miêu tả đã đi quá xa để rồi không còn cái chân dung đích thực của Thượng Đế. Chân dung đích thực của Thượng Đế đã được Kinh Thánh ghi lại một cách rõ ràng, và chúng ta chỉ có thể tìm thấy chân lý ở đây. Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 7 thì lên án sự thờ lại hình tượng. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi được. Có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nhưng nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Con người có một cái khuynh hướng là thờ thần tượng. Bởi vì bước vào một nơi mà không có cái gì để làm cho người ta liên tưởng đến Thượng Đế thì người ta thấy khó khăn. Cho nên người ta muốn tạo nên một cái gì ngay trước mắt. Và đối với quý vị thân hữu hôm nay, chúng tôi không phản bác niềm tin hiện tại của quý vị. Và chúng tôi cũng không dám động đến cái việc mà quý vị có thể lắm ở trong nhà đang có một ông thần tài, hay có một ông địa gì đó, vân vân. Hoặc là có thể lắm là chúng ta đang thờ cúng ông bà, chúng tôi không dám đụng chạm đến điều đó. Nhưng chúng tôi muốn nói cái khuynh hướng chung của con người đó là thường có một cái gì đó cụ thể trước mắt. Chúng ta thấy những cái hình ngày hôm nay, đó là hình chụp được phun màu lên trên một cái loại giấy để nó ra một cái bức ảnh. Nếu là một cái bức ảnh của cha tôi đặt ở trên ghế đó, rồi một ai đó ngồi lên, hoặc cố tình ngồi lên cái gương mặt của cha tôi, thì quý vị hiểu cảm giác tôi như thế nào? Nhưng thật sự có phải là anh ngồi trên mặt của cha tôi không? Không. Chỉ là một tờ giấy, chỉ là mực ở đó. Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác đó là cha của tôi. Và tôi cảm thấy bị xúc phạm khi người ta ngồi trên miếng giấy có hình của cha tôi, nhưng kỳ thực nó chỉ là một miếng giấy. Ở những nơi rửa hình, nếu mà rửa hình sai, người ta xé quăng vào giỏ rác. Nhưng mà khi đem về nhà lại đưa lên trở thành một cái gì đó để tôn thờ, xem nó là linh thiêng. Hình tượng cũng vậy. Do đó ngày hôm nay nhiều người cho rằng những cái hình tượng nó thiêng liêng, nhưng đó không phải là Thượng Đế. Thượng Đế không thể bị trói buộc ở trong những điều như vậy. Khi nhà thần học người Brazil là Leonardo Boff hỏi Dalai Lama rằng tôn giáo nào là tốt nhất, Boff nghĩ rằng đây là một câu hỏi sẽ khó, bởi vì đối với một Dalai Lama thì có một cái khuynh hướng về Phật giáo nhiều hơn. Nhưng Leonardo Boff đã rất ngạc nhiên khi Dalai Lama trả lời rằng tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa chúng ta đến gần đấng tối cao nhất, là tôn giáo mà biến con người chúng ta trở thành tốt hơn. Nếu Cơ Đốc giáo không làm được hai điều này, đó không phải là Cơ Đốc giáo. Và nếu chúng ta những con người tự nhận rằng mình là Cơ Đốc nhân mà không có được hai điều này, đó là đến gần với Thượng Đế hơn và được biến đổi cuộc đời mình, thì chúng ta cũng không phải là Cơ Đốc nhân chân chính. Phải có một sự gần gũi với Thượng Đế. Nó không chỉ đơn giản là đến cúng kiến rồi đòi hỏi xin Chúa cho tôi điều này, nếu Chúa cho tôi là tiếp tục dâng cho Chúa, nếu Chúa không cho tôi đi tìm một thần khác. Thượng Đế không phải như thế, thưa quý vị. Nhưng còn trên cả những điều này, Thượng Đế ban cho chúng ta Chúa của thế Giê-xu. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12, xin mời quý vị cùng đọc chung với chúng tôi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có một danh nào khác, không có một nhân vật nào khác, chỉ một mình Chúa cứu thế. Bởi vì Ngài chính là sợi dây duy nhất được thả lên từ thiên đàng xuống đây để kéo tất cả chúng ta đến một sự cứu rỗi. Thưa quý vị, chúng ta vừa nói sơ qua về niềm tin dân gian và nói một chút về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi muốn tiếp theo cùng với quý vị hãy biến cái niềm tin trở thành sức mạnh cho cuộc sống hiện tại. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta cần có niềm tin. Hơn bao giờ hết, thế giới đang bị đe dọa bởi nhiều thứ. Mặc dù chúng ta sống trên một cái đất nước có thể nói là cái sự hòa bình, cái sự ổn định và cái tình hình an ninh được thắt chặt nhất thế giới, nhưng tất cả mọi hiểm họa đều có thể xảy ra. Và vì thế niềm tin là cái cần thiết cho chúng ta hiện tại. Tôi muốn dùng câu chuyện trong Kinh Thánh, chuyện người phụ nữ bị rong huyết ở Mác đoạn 5 câu 25 đến 34 để chúng ta suy gẫm tối hôm nay. Một người phụ nữ, chúng ta cùng xem câu 25. Trong đó có một người phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Tôi xin dừng lại để nói cái rong huyết một chút. Không cần phải đi sâu, bởi vì tôi không phải bác sĩ hay là những người chuyên về ngành y. Người phụ nữ thường thường thì hàng tháng có cái thời kỳ kinh nguyệt. Nhưng có những người mắc bệnh thì là nó không dừng huyết lại và nó cứ tiếp tục ra mỗi ngày y như là thời kỳ kinh nguyệt, và suốt như vậy 12 năm người phụ nữ này ở trong cái tình trạng đó. Câu 26. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến về phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được vào áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một quyền năng vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay lại phía sau hỏi đám đông. Quay lại phía đám đông và hỏi: ai đã chạm vào áo ta? Câu 31. Các môn đồ thưa: thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm vào ta? Câu 33. Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Bây giờ người phụ nữ biết điều mình đã xảy đến cho mình nên run sợ đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán: hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Thưa quý vị, câu chuyện rất quen thuộc với những người đã tin Chúa. Hôm nay chúng tôi muốn dùng để chia sẻ kể cả đối với quý vị và nhất là những người bạn hữu của chúng ta chưa tiếp nhận Chúa. Người đàn bà này đã có một cái chạm vào trôn áo của Chúa. Đó không phải là một cái chạm bình thường. Đó là cái chạm của đức tin. Chúng ta trở lại câu 25. Có một phụ nữ bị rong huyết 12 năm khốn khổ trong tay thầy thuốc, tiêu hết tiền của mà bệnh không thuyên giảm. Hình ảnh này chúng ta thấy rất rõ ngày hôm nay, phải không quý vị? Ai trong gia đình chúng ta đang có những người đau bệnh, đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo, chúng ta hiểu cái nỗi đau khổ, cái sự lo lắng và sự tốn kém như thế nào. Trước giờ giảng này tôi biết có một người đang rơi vào tình trạng ung thư và để sắp coi như đã xạ trị, hóa trị, thì tôi rất là buồn. Và tất cả chúng ta đều có thể phải đối diện với điều đó. Trở lại với người phụ nữ này, chỉ những câu ngắn Chúa Giê-xu Kinh Thánh miêu tả mà chúng ta thấy rằng bà khổ như thế nào. Một người phụ nữ mà giống như thời kỳ kinh nguyệt, suốt 12 năm không một ngày nào được yên thân, đã tốn rất nhiều tiền của và bệnh không thuyên giảm. Chúng ta học được gì ở đây trong tình trạng của người phụ nữ này? Người phụ nữ đã tuyệt vọng. Bà không còn một cái nơi nào để có thể tìm được cứu cánh. Vì thế bà đã nghe Đức Chúa Giê-xu đến khu vực của mình và bà bằng mọi cách phải gặp được Ngài. Bệnh của bà là một căn bệnh mà luật của người Do Thái lúc bây giờ là nghiêm cấm, không cho phép tiếp xúc với mọi người. Luật Môi-se ghi rằng nếu người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thì phải ở trong nhà đúng 7 ngày. Tất cả mọi vật gì mà bà đụng chạm vào đều bị xem là ô uế và phải bị đập bỏ. Tất cả những người nào bị bà chạm vào là một người phụ nữ kinh nguyệt bình thường đó, thì chạm vào ai thì người đó bị ô uế đến chiều tối. Một cái luật rất là khắt khe. Chính vì cái bệnh của bà không được phép công khai, cho nên bao nhiêu những người khác đến với Chúa Giê-xu thì nói rằng: Ngài ơi, chữa cho con bị mù, Ngài ơi, chữa cho con bị điếc, Chúa ơi, ra dấu, Chúa ơi, con câm không nói được, hay là con bị phun. Nhưng mà người phụ nữ này không được quyền đến gần Chúa Cứu Thế, không được quyền đến gần đám đông, không được quyền mở miệng lên để nói rằng: Chúa ơi, xin cứu con bị rong kinh. Bởi vì luật pháp khắt khe nên bà không được phép công khai và bà không được phép tiếp xúc. Chính từ cái sự ngặt nghèo của luật pháp mà người đàn bà này đã nảy ra một cái ý tưởng rất là lạ. Bao nhiêu người đều xin Chúa chữa trị, nhưng bà thì nghĩ khác hơn. Tại sao bà nghĩ khác hơn? Bởi vì bà không có điều kiện như những người khác, nên bà phải nghĩ đến một điều là không cần phải nói cho Chúa biết, chỉ cần chạm đến. Nhưng mà không phải chạm đến da thịt của Ngài, chỉ cần chạm đến vạt áo của Ngài thôi, trôn áo của Ngài thôi. Một ý tưởng quá đặc biệt, thưa quý vị. Và chính vì nó quá đặc biệt mà câu chuyện này đã được đưa vào một trong hơn 40 phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng ở đâu bà có được ý tưởng đó? Ở đâu? Ở đâu bà có được ý tưởng đó? Nếu bà bị một căn bệnh khác bình thường, tôi nghĩ rằng không bao giờ bà có được ý tưởng đó. Nhưng bà có được ý tưởng đó bởi vì bà quá ngặt nghèo. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình bất hạnh hơn người khác, mà thái độ chúng ta trở nên tiêu cực, và chúng ta nói rằng phải buông hết tất cả, cuộc đời tôi không còn gì nữa, tôi bất hạnh quá, tôi không cần đến Chúa, tôi không cần sự giúp đỡ của ai khác. Người đàn bà này không nghĩ như vậy. Người đàn bà này không nghĩ tiêu cực như vậy, mà vượt lên trên cái bất hạnh của mình. Và bà xem cái bất hạnh đó là cơ hội để mình có thể đến gần với Chúa. Thưa quý vị, mỗi chúng ta có một bất hạnh, những bất hạnh riêng. Nhưng đừng bao giờ để nó phủ một cái bóng râm trên cuộc đời chúng ta. Hãy xem những bất hạnh trong cuộc đời chúng ta là cơ hội để chúng ta gần Chúa hơn, là cơ hội để chúng ta hiểu về mình hơn, là cơ hội để có những cái sáng kiến, có những cái ý tưởng đặc biệt hầu cho cuộc đời của chúng ta được chữa lành. Một cô gái ở tại Đắk Lắk là một nữ sinh lớp 10, bị một cái tai nạn giao thông nhẹ, bị nhiễm trùng cái chân, đưa vào bệnh viện Đắk Lắk. Sau đó các bác sĩ băng bó sơ rồi nói rằng không sao. Và những ngày sau đó thì vết thương nó tấy lên, người ta mới lật đật chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Và xuống dưới thì các bác sĩ nói rằng đã quá trễ rồi, cô bé mặc áo đen này phải cắt đứt một cái phần chân của mình. Cô bé rất là dễ thương, rất là xinh đẹp, một nữ sinh lớp 10, phía trước là tương lai. Tất cả những gì tốt đẹp của một hot girl bây giờ biến mất. Khi không còn cái chân là không còn gì cả. Chúng ta thử nghĩ cái nỗi tuyệt vọng của cô bé lớp 10 này như thế nào. Nhưng rồi câu chuyện này đã được truyền tụng trên mạng xã hội. Rất nhiều người đến thăm, rất nhiều người an ủi, rất nhiều người muốn kết bạn. Cái ngày cô bé trở lại trường thì rất nhiều những người bạn đến đưa cô vào trong lớp, và cô trở nên một nhân vật đặc biệt. Cho đến một ngày kia, phóng viên đến hỏi cô bé này rằng: em có cảm thấy đau khổ, bất hạnh vì mình bị cưa chân hay không? Em có mong muốn rằng mình được sống trở lại với một cái đôi chân bình thường hay không? Chúng ta không ngờ câu trả lời của cô bé là: nếu được chọn lựa, em thà cụt một chân mà được tình thương của mọi người. Chúng ta rất bất ngờ, nhưng nó để cho chúng ta một suy nghĩ. Đó là đôi khi bất hạnh của chúng ta lại mở ra một cái cánh cửa rất lớn mà Đức Chúa Trời đang dành sẵn. Người đàn bà này đã bị 12 năm rong huyết, nhưng đó là những ngày tháng để tích lũy lại, và cuối cùng nảy sinh ra một tư tưởng là chạm đến Chúa, để rồi bà được chữa lành, bà được gặp Chúa, và đã được Ngài gọi là gì thưa quý vị? Con gái ta, ngọt ngào vô cùng. Trong đám đông cả ngàn người đi theo Chúa, không một người nào được cái diễm phúc để Ngài gọi là con gái ta. Những bất hạnh đó đã trở thành cơ hội. Vì thế, tất cả quý vị và tôi đừng bao giờ tiêu cực trước những cái bất hạnh mình đang có. Hãy kiên nhẫn, hãy chịu đựng. Chúng ta sẽ được gặp Chúa ngay cái chỗ bất hạnh nhất của mình. Bà đã nghe về Chúa Giê-xu, bà lẫn vào đám đông, rồi bà tự nhủ chỉ cần chạm mà thôi. Và khi bà chạm đến trôn áo Chúa thì Kinh Thánh ghi lại là ngay lập tức máu cầm lại. Tôi không phải phụ nữ cho nên tôi không biết cái chuyện mà máu cầm với máu ra nó làm sao. Thành ra tôi xin phép không giải thích với quý vị. Nhưng mà chắc là phụ nữ hiểu, phải không? Tôi đọc đến đây tôi cũng ráng tưởng tượng mình là phụ nữ mà tưởng tượng không được. Tại vì tôi muốn hiểu xem là máu cầm lại là nó làm sao, nhưng mà tưởng tượng hoài không ra. Mà như vậy trong suốt 12 năm lúc nào máu ra thì bà biết. Và ngay lúc bà chạm lấy Chúa thì máu dừng lại. Nghĩa là phép lạ đã được thực hiện ngay lúc bây giờ. Không có một sự chờ đợi, không cần một sự nấn ná gì. Và cuối cùng thì bà biết rằng mình đã được lành bệnh. Sự chữa lành của bà đến từ đâu? Điều đặc biệt của phép lạ này là Chúa Giê-xu không hề biết. Tất cả những phép lạ kia là người ta đến xin Chúa. Chúa quay lại, Chúa nhìn, rồi Chúa đặt tay lên, rồi có người thì Chúa thấm nước miếng liếm trên lưỡi, có người thì Chúa pha bùn và nước miếng bôi lên mắt, bảo rằng đến ao Siloe kia để mà rửa, vân vân. Nhưng phép lạ này đặc biệt là Chúa Giê-xu không hề biết. Nhưng ngay lập tức người đàn bà này được chữa lành. Vậy cái quyền lực của đức tin nó nằm ở đây. Cái bí quyết của đức tin nó nằm ở đây. Và có thể chúng ta sẽ được chữa lành chỉ bằng đức tin của chúng ta. Như Chúa Giê-xu bảo rằng đức tin bằng hạt cải có thể bảo núi này dời qua nơi khác. Đức Chúa Giê-xu nhận biết một cái quyền năng từ ở trong cơ thể của mình thoát ra. Và Ngài đã quay lại hỏi các môn đồ rằng: ai chạm lấy ta? Các môn đồ nói: Chúa à, chắc Chúa mệt quá, thành ra Chúa hỏi câu hỏi nó không có nghĩa lý gì hết. Bao nhiêu người chen lấn đụng chạm Chúa. Chúa đi từ nãy giờ, các con đụng Chúa, rồi những người khác đụng Chúa, đi cả một đoàn như thế này mà Chúa hỏi kỳ quá, chắc Chúa mệt, chắc thôi Chúa về Chúa nghỉ đi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói không, đã có ai đó chạm đến ta, bởi vì ta thấy một cái quyền lực ở trong người của ta nó thoát ra. Thưa quý vị, người đàn bà này đã chạm Chúa. Cái chạm đó nó khác với tất cả những cái chạm bình thường. Bao nhiêu người chen lấn Chúa, cũng có thể sẽ có những người hiếu kỳ, ô lần đầu tiên được gặp Chúa Giêsu muốn rờ Chúa Giêsu một cái. Có những người đến vỗ Chúa Giêsu, có những người cảm thấy rằng mình đi được gần Chúa thì hãnh diện, đụng nhẹ với Chúa hãnh diện. Nhưng tất cả những cái chạm kia đều vô nghĩa. Chỉ có cái chạm này. Và cái chạm này đã làm gì thưa quý vị? Lấy đi quyền năng của Chúa. Nếu chỉ là một cái chạm để được chữa lành, cũng có thể là một cái chạm bình thường. Nhưng đây là một cái chạm lấy đi quyền năng của Chúa. Chúa thấy trong người mệt lả, Chúa thấy trong người mất đi năng lực. Chúa biết rằng ai đó đang chiếm cái quyền năng của mình. Mà ai, ai có đủ cái sức mạnh để lấy đi quyền năng của Ngài? Đó là đức tin của một người đàn bà bị rong huyết, một người đàn bà bị xã hội loại bỏ, một người đàn bà người ta xem là ô uế, một người đàn bà mà người ta thấy người ta không muốn gần tới. Và Kinh Thánh miêu tả rằng bà đã bán hết tài sản, hết của cải để chữa bệnh. Chắc chắn rằng bà là một người đàn bà nghèo khổ, có thể bà không có quần áo, chắc chắn rằng bà là một người đàn bà dơ dáy, có thể không đủ nước để tắm, không đủ xà bông để gội sạch. Nhưng người đàn bà đó đã lấy đi quyền năng của Đức Chúa Trời, đã làm Chúa Giêsu biết rằng một cái sức mạnh ở trong cơ thể của mình đã thoát ra. Đó là cái chạm của gì thưa quý vị? Của đức tin. Và tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho một cái sức mạnh để chúng ta có thể chiếm được cái đức tin đó, để chúng ta có thể chiếm được cái quyền năng đó. Tất cả chúng ta đều có quyền, vì Ngài cho phép chúng ta, Ngài cho phép chúng ta sống bằng đức tin, Ngài cho phép chúng ta chạm vào Ngài. Nhưng tiếc một điều là những cái động chạm của chúng ta vô nghĩa. Tiếp một điều, những khi chúng ta chạm lấy Chúa, những cái chạm lạc lẽo, những cái chạm hời hợt, những cái chạm mà không đem, không lấy được một chút nào quyền năng của Chúa. Đôi khi chúng ta chạm người khác, nhưng lại là những cái chạm hình thức. Đôi khi chúng ta làm từ thiện, chúng ta vỗ về, chúng ta an ủi, những cái chạm của chúng ta không có một chút giá trị nào. Bởi nó không phải bằng niềm tin, nó không phải bằng tình yêu, nó không phải bằng sự hy sinh. Nhưng cái chạm của người đàn bà này đã lấy đi quyền năng của Chúa, quyền năng đó chữa lành cho bà. Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều đã xảy ra cho mình nên run sợ, phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Tại sao Đức Chúa Giêsu không im lặng? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu có thể bêu xấu người đàn bà này. Tại sao Đức Chúa Giêsu biết rằng có một người đã được chữa lành từ cái chạm vào mình thì thôi, Chúa im lặng đi. Hoặc là Chúa quay qua, Chúa nhìn một cái nhìn ý nghĩa. Ngài không lên tiếng, nhưng có thể Ngài nhìn ra hiểu rằng ồ, ta hiểu rồi con đã được chữa lành thôi. Đi đi. Nhưng không. Chúa Giêsu muốn công khai điều này. Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, nhưng kỳ thật Ngài biết rằng ai đã chạm lấy Ngài. Ngài muốn công khai cho đoàn dân, và Ngài muốn cho tất cả mọi người hiểu rằng cái chạm của người phụ nữ này là một cái chạm mãnh liệt hơn hết, là một cái chạm trở thành gương mẫu để tất cả chúng ta noi theo. Ngài phán: hỡi con gái, đức tin con đã cứu con. Ở đây không có một chút bóng dáng nào là ta đã cứu con. không có một chút bóng dáng nào là quyền năng của ta, sức mạnh của ta đã chữa cho con, không hề. Đức tin của con chỉ đức tin của con cứu con mà thôi. Mạnh mẽ vô cùng thưa quý vị. Chính Đức Chúa Giêsu cũng phải thừa nhận rằng đức tin người đàn bà này quá lớn, đã lấy đi năng lực của mình. Và Ngài khẳng định điều đó với hai cái ý trong câu nói của Ngài. Điều thứ nhất, con gái ta quá yêu thương, quá ngọt ngào, đưa người phụ nữ lên một vị trí mà ai cũng thèm khát. Và điều thứ hai, không phải ta chữa cho con đâu, đức tin con đã chữa lành bệnh cho con. Thưa quý vị, hãy vận dụng đức tin trong đời sống của chúng ta. Là người tin Chúa hoặc chưa biết Chúa, tất cả chúng ta hãy tìm đến một niềm tin thật. Hãy sống với một đức tin thật. Chỉ điều đó mới có thể đem chúng ta gặp Chúa, sống với Chúa và được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Chúng ta cùng đọc Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đâu. Amen.